60 mấy 70 50 là đã thấy lạnh rồi. Qua bên đây thì cứ 30 32 34, mai mốt này chỉ còn lại có 6 7 độ F thôi. Kính bạch đại chúng, chắc cái đó là cái duyên nghiệp của từng một cái vùng ha. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái thời pháp ngắn mỗi tuần, và cái đề tài của ngày hôm nay đó là món nợ của đời người. Trước nhất thì xin hỏi đại chúng là có ai ngồi trong đây mà không có nợ cái gì của nhau không? Tức là sinh ra trong đời đã là có nợ nần với nhau rồi, phải không? Thế thì chúng ta đã trả được bao nhiêu rồi? Chưa trả được gì hết. Và biết đâu chừng trong cái đời sống này chúng ta vừa trả và vừa vay. Và biết đâu chừng chúng ta vay nhiều hơn trả. Kính thưa đại chúng, đã là một con người sinh ra trên trái đất này, sinh ra trong cuộc đời này, đương nhiên chúng ta đã là nợ của cuộc đời này mới sinh ra ở đây. Nếu như đại chúng ngồi đây mà không nợ thì chúng ta không có ở đây. Vì có nợ nhau mà mình mới đến ở nơi này. Và vì có nợ nhau cho nên chúng ta mới đau khổ và ràng buộc trong thế giới này đây. Và thật sự, hễ ai trong cuộc đời này có thân, hễ bất cứ một chúng sanh nào có thân, thì cái nợ nần đó là cái mà người ta, mà chúng sanh đó đã vay của nhau từ rất là nhiều kiếp. Mà kiếp sống này, thọ thân này, mỗi một cái thọ thân là mỗi một cái phương cách nợ khác nhau. Đời người của chúng ta nợ nhau về tình cảm, nợ nhau về tiền tài, nợ nhau về vật chất, nợ nhau về tinh thần, nợ nhau rất nhiều thứ, nợ nhau ánh mắt, nợ nhau nụ cười, anh còn nợ em công viên ghế đá, vân vân. Chúng ta nợ nhau thật sự rất nhiều, nhiều thứ lắm. Nợ nhau cả những cái ánh mắt, nụ cười, nợ nhau cả những cái bước đi, cả những cái tinh thần, cả những lúc tôi suy nghĩ nhiều về anh nhưng anh lại hững hờ, anh lại lặng lẽ, vân vân. Từ cái đơn sơ, cái bình dị đó cho đến chúng ta nợ nhau nhiều thứ khác nữa, nhà cửa, tiền tài, danh vọng, địa vị, và chính tất cả những cái món nợ đó trở thành những sợi dây ràng buộc và làm cho mình chìm đắm trong cái thế giới này đây. Kính thưa đại chúng, chẳng những con người chúng ta nợ nhau mà tất cả những loài sinh vật trong cuộc đời này cũng đều nợ nhau. Bởi vì suy ra cho cùng, chẳng ai trong cuộc đời này có thể sống độc lập mà không dựa vào cái khác. Thế thì nói một cách căn bản, chúng ta có ý thức được món nợ của mình hay không mà thôi. Nếu như anh hiện tại bây giờ không có nợ tiền người khác, không nợ tình người khác, nhưng anh sống được trên trái đất này, thế là anh đã nợ cỏ cây hoa lá, anh đã nợ lúa thóc, anh đã nợ rau cỏ, anh đã nợ tất cả những gì để cho anh sự sống, cơm ăn áo mặc. Chiếc áo này anh không làm ra thì anh đã nợ của ai đó. Đôi dép kia anh mang, anh không làm ra, thế thì anh cũng đã nợ cuộc đời này. Suy ra cho cùng, chẳng ai là không mắc nợ hết. Thế thì chúng ta đã trả được gì cho cuộc đời này chưa? Và chúng ta đã chuẩn bị gì cho sự bước đi tiếp theo? Và chúng ta đã ý thức được rằng mình đã vay cái gì trong cuộc đời này? Thì kính thưa đại chúng, chúng tôi có một buổi giảng đã rất lâu rồi, mà cái buổi giảng đó cho đến ngày hôm nay đây, chúng tôi nhận được nhiều cái email, người ta nghe cái bài thuyết pháp đó, đó là anh đã làm gì cho ai. Nếu đại chúng có cơ hội nghe lại cái bài anh đã làm gì cho ai, có thể là chúng ta sẽ ý thức được rằng mình sống trên thế gian này là vì cái lý do gì, là vì một cái mục đích gì. Và hôm bữa thứ năm, sở dĩ chúng tôi có cái đề tài hôm nay là do cái cô Phật tử đó. Nói Phật tử nhưng không phải Phật tử, cô này không biết chùa chiền chi cả, là một người nước ngoài. Cô đến chùa tìm gặp một vị thầy ở chùa. Cô buồn và khóc nức nở. Hỏi ra nguyên nhân thì cô này bị chồng chết. Cô mới có 40 thôi, chồng thì 50 mấy. Chồng bị nhồi máu cơ tim và chết, để lại 3 đứa con, mấy cái nhà và một cái farm rất là lớn nuôi bò ở Oklahoma. Bây giờ cô đến đây, cô hỏi có một câu duy nhất là: nếu như bây giờ cô chết thì cô có gặp được chồng của cô không? Và tôi nói cái gì cũng trở thành vô nghĩa. Ngày xưa khi mà nói chuyện với cô này rồi thì mình mới thấy được rằng cái tình cảm của con người phải thật là kinh khủng vô cùng. Ngày xưa thì có một bà mẹ ôm đứa con đến hỏi Đức Phật là: Đức Phật có thể cứu sống được đứa con của tôi không? Nghe nói Đức Phật là người có tam minh lục thông, là người biết trước quá khứ hiện tại vị lai, là người mà có thể cứu giúp được mọi người thoát khỏi cái đau khổ. Thế thì bây giờ tôi đang đau khổ đây, liệu Đức Phật có cứu giúp được tôi hay không? Và bà, cái yêu cầu của bà là hãy cứu giúp đứa con của bà mới vừa chết và rất là yêu mến. Bà đang ôm trên tay đến trước mặt Đức Phật để cầu xin Đức Phật kêu cứu. Bằng cái phương pháp tự mình trả lời cho chính bản thân mình, Đức Phật nói bà là hãy đi tìm coi cái nhà nào ở trong làng này mà không có người chết đó, thì hãy xin cho một ít tro đem về đây, rồi Đức Phật sẽ cứu cho. Thế thì bà cứ đi hoài hết nhà này tới nhà kia, mà hỏi nhà nào cũng có người chết hết. Thế thì bà mới về bạch Đức Thế Tôn là không có cái nhà nào ở trong cái làng này mà không có người chết cả. Thế Đức Thế Tôn mới nói là đó chính là câu trả lời. Trong cuộc đời này hễ ai sinh ra thì chết đi, bất cứ già, trẻ, gái, trai, tốt, xấu gì của cuộc đời này đều chết hết. Ấy vậy mà chúng tôi dẫn một câu chuyện, nói chuyện thật là lâu, cũng cả tiếng đồng hồ hơn, nói ngay chánh điện này. Nhưng mà cô nàng này cứ mỗi một mực là đòi chết đi, đòi chết để gặp chồng. Chúng tôi nói con còn nhỏ, bây giờ nó cần có mẹ. Bà nói là bây giờ đứa con này, những đứa con này nó nhỏ, nhưng mà 1-2 năm nữa đó thì nó cũng bỏ bà nó đi. Và nếu như đợi 1-2 năm nữa bà chết á, thì cái ông chồng mới chết của bà đó đi mất tiêu rồi. Hoặc là đợi lâu quá, bây giờ bà muốn chết liền để mà đi gặp liền ông chồng, tại bà không thể sống được khi mà thiếu người chồng của mình. Và đặc biệt là cái cô này là người Lào, cho nên là lấy chồng từ thuở 13 đó. Dạ. Lấy chồng từ cái buổi còn 12, 13 tuổi đã lấy chồng rồi. Cho nên xin thưa đại chúng, cái luyến ái này, cô khóc lóc, cô năn nỉ, và cô nói bây giờ cô đến đây để hỏi Phật xem là Phật, nếu như cô chết bây giờ đây thì có thể gặp được ông chồng hay không. Và nói gì thì nói, cô ta một mực là muốn chết đi. Và chúng tôi nói là cái luật ở Mỹ này á, nếu như chúng ta muốn biết và biết được một cái người nào sắp chết á, muốn tự tử là chúng ta phải báo cảnh sát ngay. Đó là cái luật. Nếu như mà người ta không báo, mình không báo cảnh sát đó thì mình là người biết mà không báo. Và chúng tôi nói với cô là bây giờ tôi không hết được cái gì hết. Sự thật là tôi không hết được cái gì. Tôi không có guarantee là bây giờ cô chết hay là 80 năm nữa cô chết cô có thể gặp được chồng của cô. Tại mỗi người đi sinh ra trong cuộc đời này có một cái nghiệp của mình. Nhưng mà cô nặng nặng không chấp nhận được bất cứ một cái học thuyết nào, bất cứ một cái lời khuyên giải nào và bất cứ một cái tấm thỉnh tình nào cả. Chỉ có một cái quan tâm, đó là bây giờ tôi phải gặp chồng tôi thôi. Thì xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này có thể là có nhiều cái món nợ, mà món nợ tình cảm, món nợ ân tình, đó là cái món nợ mà làm cho chúng ta đau khổ nhất và cũng làm cho chúng ta thỏa mãn nhiều nhất. Nhưng xin thưa, cái gì mà chúng ta đã nợ nhau thì dù sớm dù muộn gì chúng ta đều phải trả cả. Tại đó là nợ, không có thể xù được. Mình có thể xù thiên hạ cái gì đó trong đời sống này, hay là mình có thể gian dối nhau trong đời sống này, nhưng mà cái nghiệp thức của mình, cái nghiệp của mình đã tạo, thì tự bản thân mình không thể dối gạt được mình. Và cái thái độ của người học Phật đó là đối diện với tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời này như thế nào, với tâm thức như thế nào mà thôi. Chúng ta đã biết rằng nghiệp là do chúng ta tự tạo, và chúng ta tự hưởng lấy cái nghiệp của mình, chứ không ai vào đó và chi phối cả. Thế thì nợ nần trong cuộc đời này chúng ta không thể để cho ai gánh cả, mà chính bản thân mình gánh lấy. Hay nói cách khác hơn là tự bản thân mình đối diện với tất cả những được, mất, tốt, xấu, buồn, vui trong cuộc đời này, mà không ai có thể gánh giùm cho mình hết. Hễ chúng ta nợ nhau bao nhiêu thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trả với nhau bấy nhiêu. Và xin thưa đại chúng, cái phương cách mà người học Phật trả khác với lại người không biết Phật Pháp là gì? Đó là ở chỗ sống trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, chúng ta có tự tại, an nhiên hay không? Và cũng hôm qua đây, có một người Phật tử nữa tu thiền cũng rất là nhiều năm, và đến hỏi chuyện, khóc lóc với tôi, than thở với tôi về sự quyết định của mình đối với hai đứa con, ở với đứa này hay là ở với đứa kia, chỉ có vậy thôi. Xin thưa đại chúng, cái món nợ ân tình, món nợ của con, món nợ của cháu trong đời sống này là những cái làm cho đời sống của mình trầm xuống hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể bỏ được những người bạn bè của mình, nhưng mà chúng ta không thể bỏ được con của mình. Và thật sự lá rụng về cội là như vậy đó. Người anh trai đã 40 mấy tuổi rồi, bị tật nguyền và sống không có hạnh phúc. Nhưng mà nếu như bà mẹ này đi chọn lấy một cái hạnh phúc bằng cách là bỏ người anh trai để mà đi sống với lại người em trai đầy đủ hơn, tiện nghi hơn, vật chất hơn, làm lụng công việc, làm ăn ngon lành hơn, thế thì một sự trốn tránh của bà mẹ, và bà mẹ đó đang không biết chọn con đường nào và đến để nhờ thầy khuyên giải, bây giờ chọn cái giải pháp nào đây? Xin thưa đại chúng, trong nước mắt, người mẹ đó đã tâm sự hết mọi thứ, cái gì vướng phải trong dòng đời, cái gì là gây ra, cái gì là đổ vỡ, cái gì là làm cho đứa con tật nguyền từ trong bụng mẹ, mà do mẹ mà đứa con bị như thế, vân vân và vân vân. Nghe nhiều, nghe rất nhiều, và mình cũng thương cho người mẹ đó vô cùng. Và có phải chăng cái đời sống của mình đây đã tu từ bao nhiêu kiếp trước rồi, cho nên mình thoát ra khỏi cái dòng nghiệt ngã như vậy? Phải nói là nghiệt ngã. Và trong chúng ta đây có thể là có những nghiệt ngã khác của mỗi người, mà không ai giống ai cả, và không có cái kinh nghiệm nào nó giống cái kinh nghiệm nào cả. Và có thể là chúng ta khuyên nhau tận tình, nhưng mà xin thưa, cái lời khuyên đó anh không rớt vào hoàn cảnh của tôi, cho nên bao nhiêu lời khuyên của anh đối với tôi cũng trở thành vô nghĩa. Chẳng qua là anh khuyên trên một cái cung cách nào đó, cái nhận xét nào đó của anh thôi, chứ anh không phải nằm trong hoàn cảnh của tôi, cho nên anh không thể nào hiểu hết được tâm trạng của tôi ngay từ bây giờ đây. Xin thưa đại chúng, qua cái hai cái hình bóng của hai người phụ nữ khác nhau, một trẻ một già, chúng ta thấy được rằng phải nói cái món nợ ân tình về chồng về con trong đời sống đã lôi kéo cái đời sống của chúng ta đây đi một cách thật xa, và hạnh phúc hay đau khổ cũng chỉ là những sợi dây ràng buộc như thế mà thôi. Chúng ta nói với lại bà mẹ lớn tuổi như thế này, đó là đời sống của mình. Mà nếu là đời sống của mình rồi thì mình có chạy trốn đường trời nào đi nữa thì mình cũng vẫn nhớ nhau mà thôi. Bây giờ nếu như người mẹ đó đi về sống với đứa con trai thành đạt, địa vị, tiền tài dư giả, không cần phải chăm nom, không cần phải vun vén, không cần phải dọn dẹp, vân vân, liệu người mẹ đó có sống thảnh thơi hay không? Hay là tâm thức của người mẹ đó vẫn đau đớn nhìn về đứa con kia, vẫn buồn khổ cho đứa con kia, vẫn thương tưởng đến đứa con kia? Thì nếu như bà mẹ này có nghỉ ngơi ở cái lúc tuổi già, nhưng mà tâm thức của bà mẹ vẫn còn vướng víu ở đâu đó mà chưa thể nào giải thoát ra khỏi được cái hoàn cảnh đó. Và chúng tôi nói rằng đạo Phật là cái đạo mà chỉ cho con đường để cho con người ta giải thoát khỏi cái hoàn cảnh mà con người ta đang vướng mắc. Thế thì giải thoát là gì? Chẳng qua giải thoát đó là một sự cởi trói mà thôi. Anh sống trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, nhưng anh không bị cái hoàn cảnh đó, cái mà anh đang sống đó ràng buộc, thì đó gọi là giải thoát. Giống như bùn, giống như hoa sen. Hoa sen không thể thoát ra khỏi bùn, khỏi nước được. Hoa sen phải sống trong bùn, trong nước để nở hoa sen. Cũng như vậy đó, anh không thể nào chạy trốn được cuộc đời này, anh không thể nào chạy trốn được hoàn cảnh để anh tu hành được đó. Anh phải sống trong hoàn cảnh đó, anh phải đối diện thực tế với cái mà anh đang đối diện đó, để từ đó mà anh nở hoa sen, để từ đó mà anh giải quyết tất cả những vấn đề xung đột. Và anh không thể nào chạy trốn được tâm thức của chính mình. Anh có thể chạy trốn cái thân của mình, anh có thể chọn một nơi yên ấm, nhưng khi tâm thức của mình vướng bận thì mình không thể nào chạy trốn được chính bản thân mình. Cái đau khổ nó vẫn là đau khổ, nó vẫn nằm yên ngay tại đó. Nếu như anh nhìn thẳng vào vấn đề, anh sống trong hoàn cảnh đó, nhìn thẳng cái vướng mắc mà anh đang có đó, để từ đó mình tìm ra coi cái niềm hạnh phúc nào ở bên trong cái đau khổ mà anh đang chấp nhận. Nếu có như vậy đó thì chúng ta mới có thể hóa giải được cái mà mình đang gặp phải. Thì xin thưa đại chúng, cuộc đời này đây và giáo lý của Đức Phật là cái rất ư căn bản, là cái không thiên vị bất cứ một ai, không vì người đó có địa vị giàu sang, người đó có tiền tài, người đó có đau buồn, hay người đó sa cơ thất thế, hay là người đó là quân vương đi chăng nữa. Giáo lý mà Đức Phật dạy cho chính là cái không thiên vị bất cứ một ai trong cuộc đời này. Cái giáo lý đó chân thật, bất hư. Cái giáo lý đó không vị nể bất cứ một hoàn cảnh nào, không vị nể bất cứ một ai. Và cuộc đời này, sự thật của cuộc đời này cũng không vị nể bất cứ một ai cả. Chẳng phải anh là người tu mà anh có thể vượt thoát một cách hoàn toàn. Chẳng phải anh là người đồ tể mà anh không thể vượt thoát. Tất cả mọi chúng ta đây đều có thể vượt thoát và đều có thể dính mắc. Và vượt thoát hay dính mắc chính là tự bản thân mình tự sắp đặt lấy cái phương cách đối diện với sự thật mà mình đang gặp phải. Kính thưa đại chúng, món nợ mà chúng tôi nói với đại chúng đó, chúng ta gặp phải trong cuộc đời này bất cứ cái thứ gì thì cái đó nó trở thành cái mà đôi khi chúng ta gọi là thôi ráng trả cho xong. Chồng mà không vừa ý thì thôi ráng trả cho xong. Con mà không vừa ý thì gọi là đây là món nợ đời của tôi, vân vân. Mà tất cả dường như khi nào mà chúng ta cảm thấy không hạnh phúc, cảm thấy đau khổ thì chúng ta gọi đó là món nợ đời. Nhưng mà khi mà chúng ta cảm thấy sung sướng, chúng ta cảm thấy hạnh phúc thì lúc đó chúng ta gọi là quà tặng của cuộc sống. Thì xin thưa, quà tặng cuộc sống hay món nợ đời chẳng qua là do phương cách của tâm thức mình đối xử mà thôi. Cuộc đời này nếu như không có nợ thì không sinh ra, và nếu như không có nợ thì chúng ta cũng sẽ không mất đi. Vì chúng ta có nợ nhau, và vì nợ nhau như thế đó cho nên mình hiện diện ở đây, mình làm, mình lụng, mình sống, mình thương, mình ghét, mình vui, mình buồn. Và kính thưa đại chúng, giáo lý của Đức Thế Tôn chỉ cho chúng ta con đường vượt thoát từ trong tâm thức cho đến những hành động mà mình gây tạo trong đời này. Bởi vì những tâm thức mà chúng ta tạo nên sự ràng buộc, và cũng từ những tâm thức mà chúng ta cắt đứt những sự ràng buộc. Cái hình ảnh của hai người phụ nữ đó, cái nghiệt ngã của hai người phụ nữ đó không phải là nghiệt ngã của tôi, cũng không phải là nghiệt ngã của anh. Đôi khi anh nhìn cái nghiệt ngã đó, anh mỉm cười, anh nói cái đó nó dễ quá mà, làm sao không vượt thoát được. Ấy thế mà rớt vào trong hoàn cảnh đó rồi, chúng ta mới thấy được rằng đó là nghiệt ngã của chính bản thân mình. Đối với tôi không có nỗi khổ đó, nhưng đối với người ta là nỗi khổ mà người ta đang đa mang, mà người ta có thể chết đi được vì nỗi khổ đó. Và xin thưa đại chúng, người ta không phải đói ăn mà chết, người ta không phải đói khát mà chết, mà người ta chết vì cái món nợ tình cảm. Người ta chết vì sự cô đơn, người ta chết vì sự lặng lẽ, người ta chết vì sự thiếu nhau trong cuộc đời. Ấy thế mà chết. Và trong cuộc đời này cũng chỉ vì một câu nói, cũng chỉ vì một cái gì đó mà họ đến với nhau, họ sống chết với nhau, cũng chỉ vì vậy mà thôi. Nếu như cái hạnh phúc của tôi chẳng phải hạnh phúc của anh, thì cái đau khổ của tôi đôi khi cũng chẳng phải là đau khổ của anh. Và ngược lại, anh có những đau khổ, nhưng với tôi nó không là nghĩa gì cả. Thế thì suy ra cho cùng, cái đau khổ và hạnh phúc không hề có một cái bản chất chung nào cho tất cả mọi người. Nó không có một cái chung cho tất cả chúng ta. Cho nên cái hạnh phúc kia, cho nên cái đau khổ kia, suy ra cho cùng nó cũng là gió thoảng mây bay mà thôi. Đối với anh thì có, đối với tôi thì không. Chứng tỏ rằng nó không phải là cái mẫu thứ chung cho tất cả mọi người chúng ta trong cuộc đời này. Có những đau khổ mà anh gọi là đau khổ bất muốn chết đi được, nhưng đối với tôi cái đau khổ đó chả là gì cả. Nó là một sự thật hiển nhiên trong cuộc đời này, như lá già thì lá rụng mà thôi. Nhưng mà nếu người không chấp nhận được yếu tố đó thì họ cảm thấy đau khổ trong cuộc đời, và dường như tất cả những sự đau khổ trong cuộc đời này nó nhẹ như sợi lông hồng nếu như mà chúng ta hiểu ra được bản chất của cuộc sống. Và hạnh phúc cũng như thế mà suy diễn. Thế thì suy ra cho cùng, nó chẳng có một cái gì mà nó không móng khởi lên từ tâm thức. Và có phải chăng tâm thức của con người ta là tâm thức để quyết định được sự giải thoát hay sự đau khổ? Và Phật giáo dạy cho chúng ta con đường để vượt thoát ra khỏi sự đau khổ và sự hạnh phúc đó. Con đường trung đạo mà Đức Phật đã chỉ đó là con đường vượt thoát ra những sự hưởng thụ dục lạc của thế gian, và con đường biết từ bỏ những cái đau khổ trong cuộc đời này. Và tất cả những cái đó đều là những phù phiếm của dòng đời, nó đến đi qua tâm thức của chúng ta một cách tự nhiên trong cuộc sống. Hễ sinh ra trong đời mà không có đau khổ thì không phải sinh ra trong đời này đâu. Và thái độ chúng ta chấp nhận đau khổ và giải quyết đau khổ đó như thế nào, đó là thể hiện cái tính trượng phu trong cuộc đời, thể hiện cái sự chứng ngộ trong cuộc đời. Đối với những người tu hành như Tuệ Trung Thượng Sĩ thì lang thang trong dòng đời này coi như là một giấc mộng dài. Giấc mộng đó trăm năm. Và cái giấc mộng ngắn hơn đó là giấc mộng của buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Và giấc mộng ngắn hơn nữa là giấc mộng mà chúng ta mộng mỗi đêm. Suy ra trong cuộc đời này, cả một khoảng thời gian từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, 5-70 năm, 8-90 năm hay 100 năm, chẳng qua là mộng. Mà nếu mộng là không thật, Mà nếu là mộng thì chẳng có giấc mộng nào giống giấc mộng nào. Mà đã là mộng rồi á, thì giấc mộng của anh không phải giấc mộng của tôi, và giấc mộng của tôi cũng chẳng phải là giấc mộng của anh. Giấc mộng của con bướm bướm đôi khi là hóa thân thành giấc mộng của tôi. Xin thưa đại chúng, ảo hóa của cuộc đời mang ta đến đây với sự thật của cuộc sống. Và sự thật của cuộc sống đó, bao nhiêu ngàn năm nay, tất cả những con người sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này, với bao nhiêu tâm thức của khổ đau, của hạnh phúc, tất cả những khổ đau của hạnh phúc đó, rồi cũng như cánh bướm chập chờn, rồi cũng như tâm thức của những con bướm bướm kia, lúc hút được mật, lúc vui vẻ với hoa xuân, rồi chết đi trong mùa đông rét mướt. Kính thưa đại chúng, dòng đời nó hiu hắt, nó buồn tẻ, nó lẳng lờ, và nó không chừa bỏ một ai hết. Chúng ta đi qua trong dòng đời này bởi vì có nghiệp thức mà sinh ra, và rồi cứ như thế mà chúng ta lại đi tiếp. Mỗi người chúng ta gặp nhau chỉ là vì một cái duyên phận gặp nhau, rồi cũng chia tay nhau trong hành trình vạn kiếp. Không hứa hẹn được gì cả, không ai guarantee cho mình có thể gặp nhau hay không. Gặp nhau hay không là do mình quyết định. Cho nên khi cái cô thứ hai nói là bây giờ muốn gặp chồng, muốn chết liền để mà đi xuống dưới gặp. Bây giờ chúng tôi hỏi đi xuống dưới là đi đâu? Không có một cái location nào rõ ràng, không có một cái direct rõ ràng nào cả. Không có một cái phương hướng, tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng, đường phía trước mịt mờ chẳng biết đi đâu. Và thật sự như thế, cô ta cứ một cái quyết định là phải đi cho được, phải đi để tìm chồng. Xin thưa đại chúng, đó là một cái câu hỏi lớn trong dòng đời này, mà nếu như ai trong chúng ta gặp phải thì người đó sẽ tự biết được câu trả lời. Và chúng ta không thể giúp được nhau gì cả, là ông thầy chùa mấy chục năm cũng chẳng giúp được gì cả. Sự thật như nó như thế, mà không chấp nhận sự thật thì chịu thôi. Tâm thức chúng ta một khi đến để rồi tìm ra sự thật, nhưng không chấp nhận sự thật thì đó là cái phũ phàng nhất, mà không có món quà nào có thể dâng tặng cho đại chúng được. Nếu như đại chúng muốn học Phật pháp cũng như thế đó, đừng bao giờ giữ một cái ly nước đầy để đổ thêm ly nước, đổ thêm nước khác nữa. Hãy đổ sạch cái ly nước của mình đi, rồi hãy bỏ thêm nước khác vào. Xin thưa đại chúng, bao giờ ai trong chúng ta cũng có những thành kiến về cuộc sống, cũng có những quan điểm về cuộc sống, cũng có những cái nhận xét về cuộc sống, hạnh phúc, đau khổ tự mình build up từ lúc trẻ thơ cho đến bây giờ. Bao nhiêu cái dồn dập, bao nhiêu cái đổ vỡ, bao nhiêu cái mà chúng ta vướng mắc, bao nhiêu cái chúng ta đa mang. Nhưng không có cái kinh nghiệm nào giống cái kinh nghiệm nào. Đừng thấy người ta bận áo rách, người ta vá nhiều chỗ, rồi mình sợ, mình đem cái áo mới may về rồi mình đi vá trước đợi nó rách. Đúng không? Đừng bao giờ vá trước một chiếc áo mới mua về rồi đợi nó rách. Câu này là một cái câu rất hay, mà thể hiện trong luật dạy. Đức Phật chế giới là đợi khi nào mà có người phạm Đức Phật mới chế. Chế giới để hàn gắn lại những cái điều khiếm khuyết, những cái rách nát đổ vỡ. Còn ngày hôm nay chúng ta protect. Vì quá protect cho nên chúng ta lập ra hàng rào trước khi có người vượt rào. Xin thưa đại chúng, đó là cái để chúng ta thấy được rằng cuộc sống này nó rất là đơn giản. Cuộc sống này nó rất là bình yên, và nó bình yên trong tâm hồn. Nếu như tâm hồn chúng ta bình yên rồi thì thế giới này chẳng có gì phải quan ngại cả. Tuy nhiên vì thấy thế giới này đổ vỡ, vì thấy xung quanh ta đổ vỡ, vì thấy hoàn cảnh đổ vỡ, vì thấy người này đổ vỡ, người kia đổ vỡ, chúng ta mất niềm tin cho chính bản thân mình và mất niềm tin luôn cả một tập thể của mình. Cho nên chúng ta tạo ra những hàng rào để ngăn cấm nhau. để chúng ta tự protect mình, tự protect nhau. Nhưng xin thưa, hàng rào đổ vỡ, chúng ta có xây cho kiên cố bao nhiêu, nó đổ là nó đổ à? Tại vì nó đổ từ ở bên trong đổ ra. Giống như Phật nói là cái đạo Phật đó, cái giáo lý của Đức Thế Tôn đó, nó giống như con sư tử vậy. Chẳng có cái con nào mà dám ăn thịt con sư tử cả. Chỉ có con trùng ở trong con sư tử mới ăn thịt được con sư tử mà thôi. Cũng như vậy đó, không ai có thể đài đọa tâm thức của chúng ta cả. Chỉ có chính chúng ta có thể đài đọa tâm thức của chúng ta mà thôi. Và không ai làm cho mình trầm luân sinh tử cả. Chỉ có mình làm cho mình trầm luân sinh tử mà thôi. Lời nói đơn giản như thế đó, mộc mạc như vậy đó, cầu nguyện cho tất cả đại chúng chân cứng đá mềm, để chúng ta thiện thể qua bờ sinh tử và trả nợ nhau một cách sòng phẳng trong cuộc đời này. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức